Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu. Từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần. Lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, còn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay là ngày rất là quan trọng cho những người đang có cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ của Hợp Chủng Quốc này. Chúng ta đang ở trong một thời khắc rất là quan trọng. Sự hợp tác của quý vị sẽ mang lại hòa bình, công bằng và những gì cần thiết cho quốc gia này. Vì vậy, nếu quý vị là những người chưa có cơ hội để bỏ cái lá phiếu quan trọng đó thì ngày hôm nay chúng ta nên thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ của một người công dân Hoa Kỳ. Làm sao chúng ta có thể có được cái chứng chỉ là một người công dân Hoa Kỳ đó? Có rất là nhiều điều kiện để chúng ta phải vượt qua để chúng ta có thể trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Tôi không thể nào nói hết để cho quý vị thấy được những cái tình trạng, những cái vấn đề khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng trước khi tôi nói về những vấn đề đó, tôi muốn nói những lời tâm huyết từ trong tâm tư của tôi với tất cả quý vị. Nhất là những quý vị đang đứng ở cái vị trí mà có thể khi quý vị ra ngoài cộng đồng, quý vị đi trên con đường, quý vị đi ở những nơi có những sắc dân khác, quý vị có thể sẽ là một cái đích cho những người mà họ vì lý do này hay lý do khác nhắm vào màu da chủng tộc của chúng ta để mà nói những lời nói không được khiếm nhã cho lắm. Mấy ngày hôm trước tôi có cái cơ hội nghe được một buổi phỏng vấn của một người người phóng viên của đài CNN. Cô ta nói về cái diễn tiến mà cô ta đã bị kỳ thị chủng tộc về cái màu da của cô ta, về cái dạng của cô ta. Khi cô ta đi ở phi trường và trong 45 phút cô ta không phải chỉ bị một người nói về những sự khác biệt của cô ta đối với những gì họ đã thấy, mà đến 2-3 lần mà cô ta đã phải bị đối diện với những lời nói khiếm nhã trong khi cô ta là một người công dân Hoa Kỳ, sinh ra ở Hoa Kỳ. Không có lý do gì mà khi chúng ta nhìn vào một người đối diện với chúng ta mà để rồi chúng ta quyết định rằng là người đó không phải là người đến từ quốc gia này. Tất cả mọi người chúng ta sinh ra, cho dù ở quốc gia nào chăng nữa, một khi chúng ta ở Hoa Kỳ này, chúng ta là một công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta có đủ quyền hạn, đủ mọi những cái quyền lợi, phúc lợi dưới luật để cho chúng ta được hưởng những cái sự công bằng đó. Có rất là nhiều người cũng khi nhìn đến tôi, họ tự động nghĩ rằng là tôi là một người Trung Quốc, một người Tàu, hay là một người, tôi nghĩ một người Tàu đúng hơn, tại vì họ không biết cái chữ người Hoa là gì. Và họ bắt đầu nói với tôi những tiếng Tàu. Khi tôi đi qua đến Nhật Bản thì họ lại nghĩ tôi là người Nhật Bản. Tôi đến Thái Lan thì họ nghĩ tôi là người Thái Lan. Cái mà chúng ta phải thẩm định và phải sửa soạn sẵn cho đối diện, khi chúng ta đối diện với những cái tình trạng này, là chúng ta phải bình tĩnh. Tôi phải nói cái chữ đó, nhưng mà không phải dễ hả? Không phải dễ đâu. Chúng ta nói thì dễ, nhưng mà làm không phải dễ nhé. Ok. Tại vì đến cái lúc mà họ đối diện với mình và họ bắt đầu họ gọi mình với những cái tên mà mình cảm thấy đó là một cái sự vi phạm trầm trọng đối với mình là một người Việt Nam, thì mình phải chống trả cái tá cá tính con người của chúng ta như thế. Nhưng mà tôi khuyên quý vị chỉ một điều, phải bình tĩnh. Nếu quý vị không muốn đối diện với những cái sự bất bình này, thì chúng ta chỉ cần quay đi thôi. Và cái người mà nói với chúng ta những cái lời nói khiếm nhã đó, họ sẽ không còn có một cái đối tượng để mà họ tiếp tục rao bán những gì đó mà họ nghĩ là họ có quyền được làm cái việc đó. Biết bao nhiêu con em của chúng ta khi còn ở trong trường học đã phải đối diện với những sự khác biệt này. Thậm chí quý vị thấy một trong những cái việc mà chúng ta làm cho các con em của chúng ta vì tình thương, vì tình yêu, vì sự lo lắng, đó là đóng một bữa ăn trưa cho con mình. Mình không biết rằng là khi con mình vào trong nhà trường đó, đối diện với cả trăm học sinh ở cái tuổi khó khăn đó, con mình đã bị chế nhiễu, đã bị nói thế này, nói thế kia. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi biết rằng là các con em của mình đã phải trải qua. Và vì vậy, tôi chỉ có một lời khuyên, đó là quý vị phải bình tĩnh. Nhất là ngày hôm nay, quý vị sẽ đối diện với những người họ nghĩ rằng là họ có đủ thẩm quyền để làm việc này, để họ gọi chúng ta bằng những tên này, những tên khác. Họ sẽ nói những chữ mà chúng ta có lẽ cũng không hiểu nữa. Không? Nếu chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta không biết những cái chữ Hồng Kông, Tàu hoặc là những chữ Hoa như thế nào, mà họ đem họ nói với mình, thì mình không biết thì thôi, mình nhún vai, mình bỏ mình đi, không cần phải trả lời, không cần phải đối diện với họ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vì cái người phóng viên này đã phải đối diện với 3 lần bị coi như là separate, riêng biệt ra là một người ngoại quốc, trong khi cô chính là người đã được sinh ra ở Hoa Kỳ này, mai mốt đây các con, các cháu của mình, xin lỗi, mà mốt đây các cháu của mình lớn lên, chuyện này nó cũng vẫn còn xảy ra. Khi tôi tới Mỹ bao nhiêu năm về trước, đã bao nhiêu lần có những người hỏi tôi về cái câu hỏi rằng là thế cô có biết nói tiếng Mỹ không? Tôi chỉ cười. Có thể là vì lúc đó tôi chưa nghĩ đến những cái sự kỳ thị nó đi sâu sắc như ngày hôm nay. Chúng ta đối diện với biết bao nhiêu sự rối loạn, sự hoảng loạn của biết bao nhiêu thành phố từ bao nhiêu tháng ngày này cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay là cái ngày sẽ quyết định là quốc gia này sẽ có một vị tổng thống mới. Một là cựu tổng thống hiện giờ, xin lỗi, một là vị tổng thống đương thời tiếp tục làm công việc của ông ta. Hai là một vị cựu phó tổng thống sẽ đứng lên làm tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Người nào đó tôi chỉ mong rằng là họ đứng lên để đại diện cho dân với một tấm lòng thật trung thành, tha thiết và làm cho quốc gia này thịnh vượng với những cái sự công bằng và nhân quyền được thể hiện. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Mỗi một ngày chúng ta bước ra ngoài đường, chúng ta có rất là nhiều những sự khác biệt giữa những người chung sống trong cộng đồng của chúng ta với nhau. Nhưng tôi phải nói rằng là một khi chúng ta cầm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó, chúng ta sẽ có được một cái sức mạnh khác. Và cái sức mạnh đó nó sẽ cho chúng ta có được một cái quyền lợi, nói rằng là tôi là một công dân Hoa Kỳ. Nói như vậy không phải là trước khi chúng ta làm công thì chúng ta không có quyền lợi đó đâu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục liên tục đứng ra để mà bảo vệ cho chính chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta thấy cái sự kỳ thị chủng tộc đó thể hiện, chúng ta phải đứng ra để làm việc đó. Nhưng làm như thế nào, đó là cái cách làm việc của từng người một để trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải trên 18 tuổi. Những người tới Hoa Kỳ này là quy ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, thời gian tối thiểu phải chờ là 3 năm. Những người tới Hoa Kỳ dưới cái dạng là được đoàn tụ bảo lãnh bởi gia đình và người thân, và những người đứng ở cái dạng là thường trú dân ở Hoa Kỳ này với những cái tình trạng khác thì phải chờ 5 năm. 5 năm để chúng ta biết rằng là chúng ta đã đủ điều kiện đầu tiên để được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái điều mà nhiều người không có để ý đến đó là chúng ta phải sống ở cái quận hạt nơi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ phải được 3 tháng. Làm sao chúng ta có thể biết rằng là nhân viên di trú họ để ý đến cái việc này? Họ nhìn vào cái đơn của chúng ta. Chúng ta phải khai là chúng ta ở đâu, địa chỉ nào. Quý vị đâu có thể nào nộp một cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ và nói rằng là tôi ở North Carolina, vừa mới dọn tới California này một tháng, tôi muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ ở đây. Cái vấn đề đó nó sẽ phức tạp cho cái việc phỏng vấn của mình. Hoặc là những người mà lấy một người phối ngẫu, chúng ta nộp đơn vào sau 3 năm muốn làm công dân Hoa Kỳ liền, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục chứng minh cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân của chúng ta với cái người công dân Hoa Kỳ mà đã đưa chúng ta vào Hoa Kỳ này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến việc xin làm công dân Hoa Kỳ nha quý vị, chúng ta chỉ cần phải biết những cái điều khoản căn bản, Nhưng mà rồi có những cái sự phức tạp xảy ra trong cái cuộc sống của mình ở Hoa Kỳ này. Trong 5 năm đó, chúng ta đã đi Việt Nam bao nhiêu lần, chúng ta đã đi khỏi quốc gia Hoa Kỳ này bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Chúng ta phải xem là chúng ta có hội đủ điều kiện không. Rồi chúng ta đi nhiều như vậy để làm gì, lý do gì. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là ô tôi chỉ nói với họ là như thế thì họ bằng lòng, họ sẽ cho tôi trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi có nhiều người muốn đổi tên. Cái đổi tên đó ngày xưa khi mà chánh án ở tòa liên bang tuyên thệ những người làm công dân Hoa Kỳ thì chánh án sẽ cho quý vị được đổi tên, tại vì chánh án có quyền làm việc đó. Nhưng về sau này chúng ta chỉ tuyên thệ bởi một người đứng đầu cái bộ phận của văn phòng di trú mà chúng ta đi tới, thì họ không có quyền được đổi tên của mình. Nếu quý vị muốn đổi tên, quý vị cần phải làm việc đổi tên đó ở tòa tiểu bang và chứng minh cho họ thấy là quý vị đã đổi tên, để họ có thể đặt cái tên của quý vị vào trong cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó. Nếu không, sau khi đó quý vị đổi tên rồi quý vị lại phải làm cái chứng chỉ khác, hoặc là quý vị phải liên tục tiếp tục theo làm những việc gì đó với hai văn bản, chứng chỉ công dân Hoa Kỳ và chứng chỉ đổi tên. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xem là chúng ta, đúng ra là có hai điều quan trọng, là chúng ta đã có bị những vấn đề liên quan đến hình sự và chúng ta có hỗ trợ những cái điều căn bản ở Hiến pháp Hoa Kỳ, của Hiến pháp Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ này hay không, và sẵn sàng tuyên thệ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ này. Những điều khác chúng ta phải xem những cái sự đòi hỏi của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ trên cái mạng lưới của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ USCIS.gov. Vì vậy, tôi mong rằng là khi chúng ta quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp cho mình, họ hỗ trợ cho mình, họ làm việc giúp cho mình để mình có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và tôi có những cái câu hỏi, và tôi nghĩ không biết tại sao những cái câu hỏi này nó có thể trở thành những cái câu hỏi là có nhiều người hỏi tôi vậy chứ, lúc mà đi phỏng vấn luật sư có đi với chúng tôi hay không. Một khi quý vị đã đặt tin tưởng vào văn phòng của chúng tôi, ngay từ bước đầu cho đến lúc phút cuối, chúng tôi luôn luôn có mặt ở tất cả mọi nơi quý vị cần phải có mặt. Khi quý vị được triệu tập đi, được mời đi phỏng vấn để làm cái bài thi lịch sử, để đọc một cái câu nói tiếng Anh, để trả lời một cái câu hỏi bằng tiếng Anh, thì chúng tôi ngồi ngay sau lưng quý vị trong cái phòng phỏng vấn đó. Những gì xảy ra không đúng với điều khoản đã được đặt ra hoặc đúng với cách làm việc thì chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của quý vị. Và vì vậy khi chúng ta làm việc chung với nhau, cái sự tin tưởng và cái sự hỗ trợ cho quý vị đặt trên hàng đầu. Nhất là chúng quý vị biết, khi quý vị đi làm những cái việc liên quan đến bộ di trú, có những lúc quý vị cần có người thông dịch viên. Quý vị không phải chỉ có một người luật sư đại diện cho quý vị đâu, quý vị có hai người luật sư, mà cái người luật sư để mà làm những cái việc thông dịch đó, nếu bộ di trú cho phép, là tôi sẽ giúp cho quý vị, để quý vị biết cái câu hỏi qua tiếng Việt Nam hỏi gì, đòi hỏi gì từ quý vị. Quý vị có thấy thương cho luật sư của chúng tôi hay không? Khi họ nhận một cái hồ sơ của quý vị, họ bỏ tất cả những thời gian tâm huyết để đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Quý vị không thể nào đòi hỏi hơn được như vậy đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị quyết định làm công dân Hoa Kỳ, quý vị đặt những cái sự tin tưởng đó ở đúng nơi quý vị muốn có để quý vị đạt được cái kết quả của mình nhé. Và mong rằng là tất cả những người ngày hôm nay đi bầu, hãy đi bầu trong sự bình an, quý vị sẽ có được những cái sự bảo vệ bởi những người cầm quyền của chính phủ, văn phòng chính phủ nơi quý vị đang sinh sống, để giúp cho quý vị đạt được cái sự mong muốn mà quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ để làm việc này, đó là bỏ cái lá phiếu cho người quý vị muốn. Nhưng mà chúng ta cũng nên giữ cái sự bình tĩnh nếu có việc gì xảy ra. Đừng có trở nên nóng nảy, không nên. Cố gắng nhé, bình tĩnh. Tại vì tôi biết ngày hôm nay rất là nhiều việc nó xảy ra mà chúng ta không thể nào lường trước được. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục biết rằng là ở ngoài cộng đồng này rất là nhiều người đứng ở những cái vị trí cần thiết bảo vệ dân đang được thực hành. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị sẽ có một ngày an bình, và kết quả như thế nào chúng ta cùng nhau sẽ xem. Và hy vọng rằng là sáng mai khi chúng ta thức dậy, một ngày mới, một kết quả mới, một nền kinh tế mới, và đưa chúng ta đến sự hưng thịnh cho một cuộc sống mới nhé. Xin cảm ơn sự thật sự buổi hôm nay. Kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 đến 8:00. Chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào trong cuộc sống cũng có nhiều niềm vui, luôn được nhiều sức khỏe và bình an.